Mến chào quý vị và các bạn, mỗi quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Cần Thơ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 12 tại Quảng Ninh. Để đạt mục tiêu thứ hạng từ 10 đến 14 toàn đoàn tại đại hội năm nay, các huấn luyện viên và vận động viên Cần Thơ sẽ thi đấu quyết tâm, nỗ lực ở đấu trường khắc nghiệt này. Mục tiêu đề ra của đoàn thể thao Cần Thơ là giành được ít nhất 17 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 21 huy chương đồng, với những chỉ tiêu cụ thể cho các môn thế mạnh đạt ít nhất từ 1 đến 2 huy chương vàng. Đại hội là đấu trường đỉnh cao với 65 đoàn vận động viên đến từ 63 tỉnh thành và 2 ngành công an quân đội. Tại đại hội năm 2018, đoàn Cần Thơ rất nỗ lực mới đạt được vị trí thứ 14 với 11 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, tiền đạo Quỳnh Như đã đánh dấu cột mốc mới khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi đến 2 bàn thắng trong một trận đấu tại châu Âu. Cụ thể, Quỳnh Như đã ghi cú đúp bàn thắng trong trận đấu giữa Lens FC với Famalicão trên sân nhà tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Một bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền ở phút 46 và bàn còn lại được ghi ở phút 76. Cú đúp bàn thắng đã giúp cho tiền đạo Quỳnh Như trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên lọt vào đội hình tiêu biểu của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Quỳnh Như kể từ khi rời Việt Nam sang Bồ Đào Nha thi đấu. Câu lạc bộ Hà Nội đang tiến gần hơn đến chức vô địch V-League năm 2022. Đặc biệt ở vòng 25 sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Chun Ji-ho sẽ tiếp đón đội bóng được đánh giá yếu hơn là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân hàng đẩy. Chỉ cần một điểm, câu lạc bộ Hà Nội sẽ đăng quang sớm một vòng đấu. Trong khi đó, trận đấu được xem là chung kết ngược cuộc đua trụ hạng chính là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Sài Gòn. Cơ hội là chia đều cho cả hai đội. Giữa lượt đi, hai đội bóng đều hòa nhau với tỷ số là 2-2. Còn Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa khi cả hai đội đều chắc suốt trụ hạng. Ở trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An ở vòng 25 cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Hải Phòng cần 3 điểm và chờ đợi câu lạc bộ Hà Nội sấy chân để có thể lật ngược tình thế trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Hợp đồng giữa Quảng Anh Gia Lai và Hồng Duy sẽ đấu hạn vào cuối năm nay và cầu thủ này muốn tìm bến đỗ mới để hướng đến những danh hiệu. Điều mà anh không có được trong gần 10 năm thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Anh Gia Lai. Vì hiện tại đã có thông tin câu lạc bộ Viettel đàm phán thành công với cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy. Khi mùa giải 2022 khép lại, Hồng Duy sẽ rời câu lạc bộ Quảng Anh Gia Lai theo dạng chuyển nhượng tự do để tới khoác áo cho câu lạc bộ Viettel. Thưa quý vị và các bạn, Dortmund cần một chiến thắng để trở lại với cuộc đua top 4 Bundesliga. Tuy nhiên, họ đã không thể có được điều đó ở chuyến làm khách trên sân của Mönchengladbach. Trận đấu diễn ra sôi động khi ngay trong hiệp 1 đã có tới 5 bàn thắng được ghi và Mönchengladbach tạm dẫn trước với tỷ số là 2-3 khi hiệp 1 kết thúc. Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Claudio Cone đã tái lập cách biệt 2 bàn cho Mönchengladbach và 4-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thất bại này khiến cho Dortmund tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng của Bundesliga và đứng trước nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua top 4. Lewandowski đang tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ đua tranh tới danh hiệu vua phá lưới La Liga mùa giải 2022-2023. Mặc dù là tân binh nhưng chân sút người Ba Lan đã hòa nhập rất nhanh với lối chơi của Barcelona. Sau 14 vòng đấu, chân sút người Ba Lan này đã ghi tới 13 bàn thắng, góp công giúp cho đội bóng xứ Catalan dẫn đầu bảng xếp hạng. Số bàn thắng của Lewandowski hơn người đứng thứ hai là Borja Iglesias của Real Betis tới 5 bàn, và hơn Benzema chân sút tốt nhất của mùa giải trước tới 8 bàn thắng. Tính đến tối qua đã có 21 trong tổng số 32 đội tuyển công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Theo đó, huấn luyện viên Didier Deschamps đã công bố danh sách 25 cầu thủ của đội tuyển Pháp tham dự vòng chung kết. Đây là lần thứ 16 trong lịch sử đội tuyển Pháp tham dự vòng chung kết World Cup. Ở 15 lần trước đó, Pháp có 2 lần đăng quang vào năm 1998 và năm 2018. Tại World Cup 2022, đội tuyển Pháp nằm ở bảng D cùng với Australia, Đan Mạch và Tunisia. Năm nay, đội tuyển Pháp là sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm. Có rất nhiều gương mặt từng giúp cho Les Blues vô địch World Cup 2018 vẫn có mặt như Hugo Lloris, Anthony Griezmann, Benjamin Pavard, Kylian Mbappe và Olivier Giroud. Trong khi đó, mới đây huấn luyện viên Luis Enrique đã chốt danh sách đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị tranh tài ở vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Trong danh sách huấn luyện viên Luis Enrique triệu tập, thủ môn De Gea đã không được triệu tập dù thủ thành này đang có phong độ cao ở MU. Một trường hợp đáng tiếc nữa là trung vệ Ramos, dù đang có phong độ cao và kinh nghiệm dày dặn nhưng cũng không được gọi. Ở vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Tây Ban Nha nằm cùng bảng E với Costa Rica, Đức và Nhật Bản. Đây là bảng đấu khá căng, nhưng Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký Nhật Bản và là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.